đàn mừng Đức Kitô này đã sống
mừng Đức Kitô này đã phục sinh
hãy tố lên ngân vang tiếng đàn hãy hát lên ngân vang lời ca Alleluia Alleluia Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh chết treo thập nhị và Ngài đã phục sinh vinh quang và Ngài đã phục sinh vinh quang. Chúa có yêu thương nên Ngài tự hào, nên Ngài tự hào để xin vâng cho trọn thiên ý, để xin vâng cho trọn thiên ý. Hỡi núi
rừng,
hãy hát
hãy hát mừng
Đức Kitô này đã
này đã sống lại
Đức Kitô này
Kitô này đã phục sinh
hãy tố lên
ngân vang tiếng đàn
hãy hát lên ngàn vạn lời ca Alleluia Alleluia
sáng tinh sương các bà đến nơi thấy ngôi mộ không và hoàng hôn buồn đau lo âu vì không biết thầy đang nơi đâu thắng ma vương sống lại cai hoàn cứu độ mọi người để giải thoát cho người tội lỗi để thắp sáng cho người tâm tôi
hơi núi
hơi núi mừng
Đức Kitô này đã sống lại,
mừng
Đức Kitô này đã phục
sinh.
Hãy tố lên
ngân vang tiếng đàn,
hãy hát lên
ngàn vang lời ca Alleluia, Alleluia. Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh, chết treo thâm hình, và Ngài đã phục sinh vinh quang, và Ngài đã phục sinh vinh quang. Chúa qua yêu ta nên Ngài tự hà, nên Ngài tự hà để xin vâng cho tròn thiên ý, để xin vâng cho tròn thiên ý.
Hỡi núi
rừng,
hãy hát
hãy hát mừng
Đức Kitô này đã sống lại, mừng Đức Kitô này đã phục sinh. Hãy tố lên
ngân vang tiếng đàn,
hãy hát lên ngân vang
lời ca Alleluia.
Hoàng hốt buồn đau lo âu vì không biết thầy đang nơi đâu. Chúa thắng ma vương sống lại cai hoàn cứu độ mọi người để giải thoát cho người tội lỗi
để thắp sáng cho người tâm tôi
để giải thoát cho người tội lỗi để thắp sáng cho người tâm tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em." bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa." Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bước sang ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Không biết niềm vui phục sinh mà anh chị em hân hoan mừng đêm thứ bảy nó có còn đọng lại trong ta hay không? Nó còn đọng lại trong ta hay không khi mà cuộc sống của mình đâu phải ngày nào cũng vui, cũng có lúc buồn, cũng có lúc đau khổ, cũng có lúc thất vọng, cũng có lúc ta ngồi ta than khóc bên nấm mồ như bà Maria trong tin mừng ngày hôm nay. Bà Maria đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Nhiều lần chúng ta cũng khóc, khóc vì hồi xưa còn bé mà mẹ cho được mấy đồng đi ăn bánh mà chẳng may chạy chơi nó rớt mất, khóc vì mất tiền. Rồi ham đi chơi quá không biết đường về, hồi xưa còn bé mà ít khi được đi đâu xa lắm, mà chạy đi đâu xa tí chừng cây số là không biết đường về nữa, khóc vì bị đi lạc. Đi chơi với bạn bè, nó đánh cho, không đánh lại nó thì khóc, phải không? Mất tiền cũng khóc, đi lạc cũng khóc, rồi bị nó đánh cũng khóc, nói gì nữa khóc. Đi học, không thuộc bài bị cô giáo phạt cũng khóc. Đi về trễ, về hồi xưa mà đi về trễ là không còn cơm đâu. Không phải bây giờ là ăn lúc nào cũng có dư, không có. Ngày xưa là ăn bữa nào hết bữa đó. Cái nồi lúc nào cũng sạch bóng, chứ không có lúc nào mà ăn cơm xong mà nồi còn dư, không có. Đĩa rất sạch bóng, khỏi cần rửa luôn. Nghèo, có nhiều ăn hết nhiều. Cho nên đi học trễ về mà thấy cơm hết cũng khóc vì đói. Rồi có khi đi về ngủ không thấy mẹ nằm bên cạnh cũng khóc vì sợ ma. Có nhiều cái mà chúng ta khóc lắm. Thưa anh chị em, có nhiều cái làm chúng ta khóc. Còn ở đây bà Magdala thì khóc vì bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong ngôi mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở đầu, một vị phía chân. Thiên thần hỏi: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết người ta để Chúa của tôi ở đâu." Bà khóc vì người ta lấy mất Chúa, mất xác của Chúa, và bây giờ không biết là người ta đem xác Chúa người ta để đi đâu rồi, cho nên bà khóc. Trong cuộc sống của chúng ta, nhiều lần chúng ta cũng đã khóc, mà thà khóc lên được nó còn đỡ, phải không? Khóc lên còn không khóc được, khóc thầm đau lắm. Miệng thì cười, trong thì héo, mà ngoài thì tươi, đó đau hơn. Khóc được nước mắt nó tuôn ra, giống như là nó bị stress, nó bị căng thẳng, bị ức chế quá. Có lúc mà tôi khóc được, như lúc đi tĩnh tâm, ngồi nhìn lại cuộc đời của mình, đứng có khi hai ba người ngồi chia sẻ với nhau, lúc mà gãy đúng chỗ ngứa đó, anh em nói ra được, nói ra rồi mình khóc trước mặt mọi người, thứ nó đã lắm, nó nhẹ lắm. Hay là những buổi tối về nhìn lên Chúa Giêsu lòng thương xót, lần chuỗi mân côi với Đức Mẹ xong, lần chuỗi lòng thương xót nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, nhìn lại bị oan ức, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị đối xử bất công, tức lắm. Không biết nói cùng ai, không ai hiểu cho mình, không biết tâm sự với ai, tức quá, khóc với Chúa được. Nó sướng lắm, tự nhiên nó nhẹ. Và Faustina đã nhiều lần khóc với Chúa Giêsu rồi. Thôi, con trả lại Chúa, trả lại em yêu môi tình vời vợi, con đường duy tân cây dài bóng mát, đường buồn em đi bao giờ cho tới, nỗi đau cao vời. Cái nỗi đau trả lại cho Chúa, con không làm nữa. Vì làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa mà sao khó khăn thế, sao mà trở ngại thế, sao mà bị hiểu lầm, nghi ngờ, ngay cả những thiện chí, những cố gắng, những nỗ lực của mình cũng bị người ta bóp méo hết. Faustina nói thôi, trả lại cho Chúa còn không làm được. Vừa yếu đuối bệnh tật, vừa dốt nát, vừa nghèo hèn, làm gì được Chúa. Thôi trả lại Chúa đi. Chúa nhờ ai thì nhờ Chúa giao cho những người có chức, có quyền, có thế giá. Tí họ nói người khác nghe, còn nói ai nghe. Có những lúc tôi cũng ngồi tôi khóc với Chúa như Faustina vậy. Không phải khóc vì người ta lấy mất Chúa, mà khóc vì người ta không nhận biết Chúa, khóc vì người ta không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, khóc vì mình làm chứng quyền năng lòng thương xót Chúa mà người ta không đón nhận. Tức quá mà khóc. Khóc vì những nỗ lực như là Faustina, nỗ lực, những cố gắng thiện trí của mình, cái thiện trí và thiện ý nữa, đều bị bóp méo hết, đều bị xóa sạch hết. Đau lắm chứ. Khóc vì cái công trình bao nhiêu năm trời làm, chỉ trong đúng là 3 năm xây dựng mà 3 ngày tàn phá thành binh địa. Khóc như Maria Magdalena khóc. Thiên thần cũng hỏi sao bà khóc. Rồi khi Đức Giêsu đứng đó mà Maria không nhận ra, Đức Giêsu cũng nói: này bà, sao bà khóc? Mình chúng ta thấy một Thiên Chúa gọi là hiệp hành với con người là như vậy, vui với người vui, khóc với người khóc, buồn với người buồn. Có khi chúng ta làm ngược lại. Miệng thì nói là hiệp hành, nhưng mà ai buồn kệ, ai khóc kệ, ai lo kệ, nghĩa là tôi yên thân, tôi yên vị, tôi chắc ghế an toàn. Dính vào nó, hỏi thăm nó làm chi, rồi vạ vào thân. Thôi chớ đừng có nó hỏi han, cậy nó buồn cậy, nó khóc cậy nó. Những người cô thân cô thế thì mới khóc. Những người không biết cậy dựa vào ai thì họ khóc. Còn nếu mà tôi có chỗ cậy dựa thì tôi đã chạy đến rồi. Tôi đâu phải ngồi khóc một mình, tôi đâu phải cô đơn một mình. Nhưng mà vì không có ai cả, khóc. Chúa luôn luôn hiệp hành với con người. Đến chỉ hỏi một câu, sao con khóc vậy? Chú biết không? Biết. Nhưng mà chú vẫn hỏi để cho ta có cơ hội, để cho ta có dịp mà diễn bày tất cả những nỗi lòng của mình ra, tỏ bày tất cả những nỗi niềm của mình ra, mở toang cõi lòng của mình ra. Chú biết, chú thấy chứ. Nhiều lần chú nói với Faustina, có gì con nói với ta đi. Chúng ta nói chuyện với nhau như là người tình, như người bạn thân. Có gì nói đi. Chú biết hết rồi mà, chú bảo con nói làm chi. Không, ta thích nghe con nói. Ta thích nghe con nói. Vậy thì thưa anh chị em, điều mà chú nói với Faustina là con đừng tìm sự an ủi nơi người đời. Con đừng cậy dựa vào người thế gian, và con cũng đừng tìm sự chống đỡ của quyền lực nhân loại, mà hãy chạy đến với ta, nép mình vào trái tim của ta. Hãy nép mình vào trái tim của ta. Đừng sợ. Có khi ta sợ mà ta khóc, phải không? Sợ ma thì khóc, sợ đi lạc thì khóc, sợ đói, đủ thứ sợ rồi ta khóc. Thì Chúa Giêsu nói với ta rằng là hãy đến với ta, hỡi ai vất vả gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Vậy thì Maria Magdala than khóc vì không phải là như chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta than khóc ngày hôm nay vì nỗi niềm của chúng ta. Còn Maria Magdalena khóc là vì người ta lấy mất xác thầy rồi, tôi không biết người ta để xác thầy tôi ở đâu cả. Khóc vì Chúa. Thì Maria Magdalena quan tâm đến Chúa chứ, từ sáng đến sớm mà dám đến gần bên mộ, mà cái tảng đá đã bị lấp rồi, bây giờ ai đã lăn tảng đá ra, thì Maria Magdalena mới có thể vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ. Nếu mà tảng đá lấp lại rồi thấy gì đâu, mà Maria Magdalena không đủ khả năng mà lăn tảng đá ra, vậy thì ai đã lăn tảng đá đó ra? Và nhìn vào thì thấy nấm mộ trống, chỉ biết là nấm mộ trống là thầy không ở đó. Và Maria Magdalena lúc đó chỉ tin rằng là thầy đã chết rồi. Còn niềm tin và sự sống lại như chúng ta có ngày hôm nay chưa đâu. Cho nên bà khóc vì mất xác thầy. Còn ngày hôm nay ta khóc vì những chuyện của ta. Những chuyện của ta. Ước mong rằng ta vượt qua những cái chuyện của ta, những cái chuyện buồn, những chuyện lo của ta, mà nghĩ đến người khác đi. Maria Magdalena nghĩ đến thầy của mình. Mỗi người anh chị em mình cũng nghĩ đến người khác, có buồn. Tôi thấy có những người, những anh em ngày nào cũng theo dõi thời sự, thậm chí bỏ cả đọc kinh để mà theo dõi thời sự nữa. Rồi vô kể chuyện thời sự, nhưng mà kể trong cách vô cảm, kể trong cười hành khách hành khách. Anh em bảo anh kể chuyện chẳng có một tí nào diễu cảm gì cả. Người ta bắn súng đùng đùng chết mà anh cười, hôm nay nó bắn xe tăng của Nga nó chết cả mấy chục ngàn người lính, người cái gì anh cười khạc khạc, bom nổ cái thứ, anh như là đi quay phim ấy. Tại sao vậy? Chả lẽ người ta đóng phim chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đóng phim, bộ phim chiến tranh cho chúng ta coi à? Không thấy rung cảm mà. Thế thì thay vì ngồi coi thời sự mà cười khà khà, thì thay vì như vậy, mình đến mình lần chuỗi đi, mình cầu nguyện cho chiến tranh đi, được tan biến đi, để hòa bình đến trên thế giới này, trên những đất nước mà đang có chiến tranh đi. Bất kể phe phái nào, mình không đứng về cái cạnh phe phái, mà mình đứng trong lòng thương xót của Chúa, dìm tất cả vào đại dương lòng thương xót. Bên thua bên thắng cũng đều cần được thương xót, đúng không? Bên thua cần được thương xót để chữa lành vết thương, bên thắng cũng cần được Chúa thương xót để biết thương xót người khác mà đừng đi gây chiến nữa, đừng gây tổn hại cho người khác nữa mà biết thương xót người khác. Tôi nghĩ là như thế. Anh chị mình theo dõi thời sự thì cũng tốt thôi, nhưng mà nếu chỉ theo dõi thời sự như là một sự tò mò, như là một người khách bên lề đường nhìn hai đứa nó đánh nhau. Ngày xưa tôi còn bé đi chơi mà thấy đánh nhau là hay đến coi. Coi rồi đứng làm gì? Rồi anh đứng coi hai đứa đánh nhau làm gì? Vỗ tay, vô đi, đánh đi, đá đi, đánh đi. Vỗ tay cười, thằng nào thắng thằng thua không cần biết, cứ coi cho nó sướng mắt, nói cho nó sướng miệng, phải không? Đấy. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta trở thành những người đi coi phim thời sự với một não trạng như thế ư? Vô cảm, thờ ơ lãnh đạm như thế ư? Không được rồi. Thì thay vào đó dùng thời giờ coi thời sự ấy mà cầu khẩn lòng thương xót Chúa đi. Anh đó tuổi anh á, anh thích thời sự lắm phải không? Anh thích coi phim theo dõi lắm phải không? Nhưng mà giờ anh lựa chọn đi, giờ lòng thương xót và giờ thời sự, anh chọn nào? Anh chọn cái nào? Thực sự hay thương xót. À, anh thấy không ạ? Tôi quan tâm đến thời sự. Mà nếu chỉ quan tâm đến thời sự thì mọi người cũng đều quan tâm. Người ta ngồi, ta ngồi quán cà phê, người ta bàn tán chuyện thời sự mà. Kẻ khen người chê, người bên phe này, người bên phe kia. Ta không dính mình vào trong những chuyện thế gian. Anh em đã được tái sinh rồi thì đừng cắm đầu vào những chuyện hạ giới mà hướng đến chuyện thượng giới. Cao hơn đi, là nghe đó, biết đó, nhận thấy điều đó mà phải đặt vào trong trái tim lòng thương xót. Này, anh làm người cha, chị làm người mẹ, hai đứa con, hai anh em, hai chị em nó đánh nhau, người làm cha, người làm mẹ thấy thế nào? Bênh đứa nào? Chị bênh ai? Anh bênh đứa nào? Ông, hai đứa cháu nội của ông đó, nó choảng nhau, ông bênh đứa nào? Cháu trai, chết rồi, sao phải cháu trai? Và cháu gái nó không là cháu ông à? Thì cái tâm trạng của anh, của chị thế nào? Thấy con cái mình đánh nhau thì sao? Xót xa lắm chứ. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Máu chảy ruột mềm, chúng ta đều là gà cùng một mẹ hết. Không có ai là con ghẻ, con nuôi cả, đều là con của lòng thương xót. Dù nhận biết hay không nhận biết thì đều cần được thương xót. Cho nên thấy con mình đánh nhau thì xót xa lắm chứ. Thôi, anh em với nhau mà, máu chảy ruột mềm, huynh đệ tương tàn sao được. Chúa xót lắm, Chúa đau lắm khi thấy con cái của Chúa choảng nhau, đánh nhau, hạ nhau, tàn sát nhau, không thương tiếc. Xót xa lắm chứ. Khi thấy Cain và Abel, hai anh em nó đánh nhau như thế, xót xa lắm chứ. Vậy thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đang trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, làm sao để cho lòng thương xót được phục sinh? Khi lòng thương xót được phục sinh thì không còn những người khóc vì cô đơn, vì đau khổ, vì buồn chán, vì thất vọng, vì chém giết nữa. Nhưng mà phải là những giọt nước mắt hạnh phúc, khóc vì vui mừng. Vì nếu cái đau khổ, khóc vì đau khổ, khóc vì không được xót thương, khóc vì lòng thương xót chưa được phục sinh, thì lúc đó ta không nhận ra ngay cả người thân nhất với mình, như là Maria Magdalena. Chúa đấy, đang khóc Chúa đấy, đang thương xót Chúa đấy, mà Chúa ngay bên cạnh đó mà không nhận ra. Tại vì cứ đi tìm kẻ sống trong người chết. Vì chỉ nhìn vào nấm mồ trống rồi thất vọng, rồi chán nản, rồi ngã lòng, mà không thấy rằng nấm mồ trống ấy ta có thể nhìn theo hai cách. Một là người ta đã lấy mất xác thầy, hai là thầy đã sống lại, lòng thương xót đã phục sinh. Mỗi người chúng ta nhìn vào một sự kiện đều có hai cách nhìn. Một là tích cực hay là tiêu cực. Một là lạc quan hay là bi quan. Anh chị em nhìn sự kiện, tất cả những biến cố xảy đến trên thế giới này, ví dụ như là virus corona, nhìn một bi quan thì thấy rằng đau khổ, bệnh tật, chết chóc, đủ mọi thứ hết. Nhưng mà nhìn khía cạnh tích cực thì đó là cách mà Chúa thanh lọc con người, bớt đi những gì không cần thiết, bớt đi những gì rườm rà, và cho con người cảnh tỉnh được rằng là tất cả mọi cái chúng ta có đây đều có thể biến mất trong chốc lát. Ngay cả mạng sống của mình đây cũng không giữ được thì huống chi nói gì của cải, huống chi nói gì địa vị, huống chi nói gì danh vọng chức tước. Vậy mà cứ bám lấy nó. Bây giờ dính một cái, nằm một chỗ, không ai có thể đến được với ta, ta cũng không thể đến được với ai, cách ly hoàn toàn như vậy. Thì thưa anh chị em và các bạn, lúc đó mình mới thấy rằng là à, đây là một dấu chỉ lòng thương xót Chúa nhắc nhở chúng tôi, để mỗi người tự hỏi, vậy chúng tôi phải làm gì? Vậy chúng tôi phải làm gì đây để cho lòng thương xót được phục sinh? Chúng tôi phải làm gì đây để phục sinh lòng thương xót? Như những người mà nghe Phêrô nói, họ đau đớn trong lòng, hỏi Phêrô: thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Anh chị em hãy đặt mình trước Chúa Giêsu lòng thương xót. Trong tuần cửu nhật, kính lòng thương xót Chúa và hỏi Chúa, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Giống như bài hát ta vẫn hay hát, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, con đây. Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Chúa muốn con đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Chúa muốn con đón nhận lòng thương xót của Chúa để con được cứu. Chúa muốn con loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người khác để họ cũng được cứu như con. Chúa muốn chúng con trở thành những Maria Magdalena mà đi về nói cho mọi người khác biết được rằng tôi đã thấy Chúa rồi. Tôi không còn khóc lóc, tôi không còn bi quan, tôi không còn yếm thế, tôi không còn những cái nhìn tiêu cực nữa. Nhưng bây giờ tôi là một con người mới, lòng thương xót đã phục sinh ở trong tôi rồi. Bây giờ tôi đi, tôi phục sinh lòng thương xót nơi những người khác để họ được vui hơn, để họ được bình an hơn, để họ được hy vọng hơn, để họ được đón nhận lòng thương xót của Chúa mà được cứu độ.